This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hello, thính thính xin thân ái chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Tình yêu và Gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Nhưng mà trước khi mà chúng ta bước vào chương trình với những cái đề tài ngày hôm nay, thì xin chúc mừng chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục có một đứa con được ra đời sau mấy tháng, mấy năm và cộng thêm 10 ngày. Thành ra bây giờ đó là biết rằng đứa con đó rất là xinh đẹp và sẽ ra mắt sách vào ngày 15 tháng 5 tại Houston và ngày 28 tháng 5 ở tại Dallas. Chị bí mật một chút xíu đi nha. Chào chị.
Dạ, cảm ơn chị Thư Nga đã nhắc tới cái đứa con tinh thần này. Chị Thư Nga ơi, thai nghén hơn 30 năm đó.
Wow.
Chứ không phải là 9 tháng 10 ngày đâu, không biết bao nhiêu lần 9 tháng 10 ngày. Vâng, nó là cả một cái quá trình gian nan, tưởng rằng sẽ không bao giờ ra đời nổi. Tại vì cứ theo dòng đời đó chị Thư Nga, yeah, lúc nào cũng lu bu tất bật quá. Thành ra qua cái kinh nghiệm này mới thấy là đôi khi chúng ta quá bận rộn với những công việc thường ngày, thành ra hay bỏ quên qua những cái đứa con thật cũng như đứa con tinh thần của mình, chị Thư Nga.
Yeah.
Chị Thư Nga cũng là một tác giả chuyên sáng tác thì chắc là cũng thế, cũng có bao nhiêu dự tính, bao nhiêu đứa con thai nghén, mà rồi nhiều khi có những đứa ra đời được, có những đứa thì lu bu quá, thành ra mình lại cứ bắt phải chờ đợi hoài hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà mình dùng chữ thai nghén cho nó vui như vậy thôi, nhưng mà nếu mà muốn chuẩn bị ra một cái cuốn sách đó thì chúng ta phải cũng biết rằng, quý vị nào viết rồi đó thì cũng biết, mình viết rất là lâu. Có nhiều khi mình viết xong rồi mình đọc trở lại thì mình không vừa ý, thì mình edit. Rồi mình có thể là edit tới mấy lần như vậy. Rồi vì một cái trục trặc gì đó, để kể cho chị Thủy với lại quý vị nghe, có một lần Thu Nga viết đã gần xong cái cuốn sách rồi, chưa có edit, nhưng mà cái computer nó bị crash. Khi mà nó bị crash như vậy đó, thì khi mà mình viết trở lại, nó đau khổ vô cùng. Tại vì những cái điều mà mình viết trở lại, nó không giống như, dù mà mình cố gắng nhớ cách mấy đó, thì cái original idea của mình đó, nó cũng không giống chị Thủy. Rồi, hoặc là vì cái này hay vì cái kia, vì lý do này hay vì lý do kia mà đôi khi những cái cuốn sách của chúng ta nó bị kẹt ở đâu đó rất là lâu. Nhưng mà khi mà có được rồi đó thì chúng ta lấy làm vui vô cùng. Tại vì coi như là mình đã chuẩn bị thật là lâu rồi, tới cái khi mà mình được xuất bản rồi thì cái tâm trạng của mình vui ghê lắm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như chị Thu Nga nói, tất cả những người mà viết, dù là viết thật sự trong cái công việc hay là chỉ là những người sáng tác, các nghệ sĩ mà sáng tác, chắc chắn rất nhiều người có những cái bài viết rất là hay hay là những cái tác phẩm thật là xuất sắc, mà thì cũng đều biết một điều là chỉ khi nào mà cái tâm tình dạt dào, viết từ cái trái tim vừa tấm lòng mình trải ra để mà viết ra thành những dòng chữ, người ta gọi là cái sự hứng khởi của người viết đó, thì khi đó mình mới vừa ý thôi. Cho nên đó, thời buổi này bị lệ thuộc vào trong các cái máy điện tính, đến khi mà gặp trục trặc gì máy vi tính, gặp trục trặc gì một cái đó, chị Thương Hà, đúng như chị Thương Hà nói, không cách nào viết lại được, chị Thương Hà ơi. Nhưng khi phải bỏ luôn để viết hẳn qua một cái gì khác, chứ không viết trở lại những cái điều mình đã viết được, tại vì mình sẽ không hài lòng với cái điều mình biết mình đã viết trước đó. Đó. Và một cái điều này nữa, không biết chị Thư Nga có bị trải qua như vậy không? Trong lúc mà thai nghén cái đứa con hồi ký này đó, thì là chúng tôi cũng đã viết bao nhiêu những cái khác. Nhưng mà, và cũng đã có thể ra những cái cuốn sách khác thì nó có sẵn đó, dễ dàng hơn. Nhưng mà vẫn nhất định không cho ra trước, bắt phải để cho cái hồi ký này phải ra trước, rồi những cái đứa con sau mới được ra sau. Đây cũng là một cái điều không biết là chị Thư Nga có cái kinh nghiệm đó không. Nhiều khi mình muốn phải có một cái gì đó ra để đánh dấu trước, rồi sau đó thì mới những cái khác mới lúc bây giờ mới trình làng với lại quý thính giả được, chị Thương Nga. Thí dụ như tụi này có viết một số những cái bài về tâm cảm hay về tâm tinh thần, về tâm linh, có tính cách, không biết tiếng Việt gọi là gì chị Thương Nga nhỉ, tiếng Anh gọi là cái loại inspirational
tâm linh
book đấy chị. Vâng, mà cũng không hẳn là tâm linh đâu, không phải là tôn giáo, mà hoàn toàn về tâm cảm.
Và cái tâm cảm mà mình, cái tâm linh nó cũng không hẳn là tôn giáo, nhưng mà cái gì mà nó về cái hướng về cái tinh thần.
Và nhiều cái về gia đình, về tính cách là liên hệ giữa cha mẹ và con cái, hay là giữa vợ với chồng. Đó thì có viết nhiều, nhưng mà vẫn cứ nằm xếp lớp chờ đó thôi chị Thương Nga.
Dạ vâng, cũng giống như bây giờ đó. Nếu mà bây giờ mình ví von cho nó dễ hiểu một tí xíu đó. Ví dụ như là Thương Nga thấy cái một cái áo nào đó nó rất là đẹp. Bây giờ mình muốn mua cái áo đó. Thế nhưng mà trong khi nó chờ đợi nó bán sale hay là có cái dịp nào đó mình mua đó, thì lại có những cái khác nó mình cũng mua vậy, nhưng mà cái sự mà ước ao được mua cái áo đó đó thì nó cũng vẫn nằm trong đầu. Cho nên là nên mua cái áo đó trước tiên đi, cho nó xong đi đã rồi hãy mua mấy cái áo khác. Cho nếu mà bây giờ đó mình xuất bản ra những cái cuốn sách mà mình nghĩ rằng nó là không có phải là cái first choice của mình á, thì lại mình cũng lại vương vấn với cái cuốn sách đó. Vì vậy cho nên tôi nghe chắc chắn rằng cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Dương Phục, nghĩa là chú tâm nhiều hơn hết. Thì bây giờ cứ ra cái cuốn sách này đi, rồi những cái cuốn kia cứ từ từ, thế nào thì nó cũng ra đời thôi.
Vâng, nếu mà nó có duyên thì nó sẽ ra.
Chúng tôi
rất là tin về trong những cái chuyện duyên nợ. Cái nghề nghiệp truyền thông cũng là cái duyên, cái nợ, và tất cả trong việc viết lách cũng vậy. Đề tài ngày hôm nay, thưa quý khán giả, chúng ta, chị Thương Nga ơi, mình vừa mới trải qua hai cái ngày lễ mà cộng đồng Việt Nam mình đã rất là rộn ràng. Một cái là cái ngày tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 đó vào hôm tuần trước, và rồi mới tuần vừa qua thì là ngày lễ mẹ. Cho nên trong cái tâm tình đó, đó cũng là cái lý do tại sao mà chúng tôi chọn đúng cái thời điểm này để ra mắt cuốn sách này, bởi vì nó rất nhiều về 30 tháng 4. Hầu hết những người mà đã trải qua mà vẫn bây giờ vẫn có lòng mà tưởng niệm ngày Quốc hận vào cái tháng 4 đen đó, đó thì chắc chắn không bao giờ quên được. Và đó cũng là mục đích mà cái cuốn sách này đều nói đến cái ngày thời điểm đó và cái hậu quả của nó đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, cho hàng triệu người dân miền Nam và cho riêng cá nhân của mỗi người như thế nào. Vì vậy đã chọn cái thời điểm này sau 30 tháng 4 để mà ra mắt cuốn sách này, đồng thời cũng là vào trong cái dịp lễ mẹ, bởi vì trong tâm tình của một người mẹ đó, chị Thu Nga, chúng ta rất là muốn chia sẻ tất cả những cái cảm nghiệm này lại với con cái. Vì vậy trong cái chương trình ngày hôm nay, có lẽ mình mời quý thính giả đó cùng mình ôn lại những cái cảm nghiệm mà quý vị đã có trong ngày 30 tháng 4 và ngày lễ mẹ vừa qua, được không chị Thương Nga?
Dạ vâng, được chứ. Là tại vì đó, cái cuốn sách của chị Vũ Thanh Thủy rồi lại lễ mẹ cũng như là 30 tháng 4 nó có một cái sự liên quan mật thiết với nhau. Chúng ta thấy là những người mẹ khi mà ra đi vào năm 1975 hoặc là sau đó đó, thì cái lúc đó tuổi còn thanh xuân, mắt còn xanh và vẫn còn lanh lẹn, nhưng mà đã đi làm một cái chuyến đi mà gian nan cực khổ, vượt qua cả một cái đại dương như vậy để đem các con đến đây. Và bây giờ các con đã trưởng thành rồi và thế hệ thứ ba cũng đã bắt đầu lớn khôn rồi, thì chúng ta thấy rằng công lao của người mẹ, mình chỉ nói hôm mình nói là Mother's Day đó, nói về người mẹ không thôi đó, thì chúng ta thấy rằng công lao của người mẹ biết bao nhiêu. Rồi đến cái việc mà cái cuốn sách của chị Thủy đó, thai nghén từ lúc mà chúng ta đã bỏ nước ra đi vì không có chấp nhận chế độ cộng sản thì đã 41 năm qua rồi, biết bao nhiêu cái tình cảnh của những người mẹ, người cha đã bỏ vào ở trong đó, và chúng ta có qua một cái đổi đời như thế nào. Và 41 năm đã trôi qua rồi thì chúng ta, những người mẹ đã sống ra như thế nào từ lúc mà bỏ nước ra đi cho tới bây giờ, và những cái hệ lụy, những cái mà tiếp nối của cái cuộc mà đổi đời 30 tháng 4 năm 1975 tới bây giờ nó vẫn còn kéo dài cho chúng ta. Và dĩ nhiên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng ta, nếu mà chúng ta nói về chính trị thì chắc là chúng ta không có nói được vì có nhiều lý do, vì thời gian cũng như là về cái việc mà nó không có đúng với cái chủ đề của tình yêu và gia đình. Tuy nhiên, chúng ta nếu mà nói rằng chúng tôi sống qua đây mà không có làm chính trị thì nó không có đúng, phải không chị Thủy? Khi mà bỏ nước ra đi, đó là một cái hành động làm chính trị rồi.
Chắc chắn và 100% là như vậy. Nếu mà không có những cái yếu tố chính trị thì mình đâu có đi, đâu có bỏ nước ra đi làm gì.
Yeah.
Vâng. À, và chị, đến cái sau ngày lễ mẹ này đó, thì chị Thu Nga cũng là một cái người mẹ vừa có những đứa con bằng xương thịt, lại vừa có những đứa con tinh thần. Có lẽ cũng là một cái cơ hội mà để quý thính giả bây giờ gọi vào để mà hỏi ý, nghĩa là hỏi cái kinh nghiệm của chị Thu Nga khi mà thai nghén những đứa con tinh thần và những đứa con thì thật sự nó như thế nào, có vì lý do nào, có chọn lựa, giống như là khi chúng ta có con thì chúng ta cũng dự định là mình sẽ có con vào trong cái năm này, ví dụ như là cái hồi mà năm 2000 hay là năm rồng đó chị Thu Nga. Tuổi rồng đó thì rất nhiều người cũng hay muốn có con, hoặc là những cái năm người ta bảo năm này tốt, năm kia không. Cho nên mình có cái sự chọn lựa, thì cái chuyện ra mắt những đứa con tinh thần có cũng cùng có những cái chọn lựa đó hay không? Hay trong việc đặt tên con cũng vậy, người nào khi mà thai nghén con thật thì cũng muốn cũng mong đây là con trai hoặc đây là con gái. Thì những cái đứa con tinh thần cũng thế, vì lý do gì mà chị cho ra đời và cái việc mà chọn chủ đề như thế nào. Xin lỗi chị Thu Nga, cái điều này hỏi khá bất ngờ, nhưng mà chắc là một cái điều mà ai cũng thắc mắc cả. Và đây cũng là một cái dịp để là những cái người mẹ ngay sau ngày lễ mẹ này, chúng tôi vẫn được nghe những cái tâm tình này, và cũng quý thính giả cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái cảm nghiệm của quý vị. Tại vì trong dịp 30 tháng 4 vừa qua đó chị Thu Nga, càng ngày chúng ta càng thấy nhiều cái bút ký của những người mẹ, những người vợ tù cải tạo, tù chính trị mà đã phải qua bao nhiêu gian nan đau khổ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 viết lên. Trước đây chúng ta thường đọc được những cái bút ký về chiến sự của các ông nhiều hơn, nhưng mà càng ngày càng có những cây bút nữ, và rất là viết từ tấm lòng, rất là cảm động, rất là thấm thía. Thành ra nhân cái dịp này mình nói đến đề tài này luôn đi hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng. Thành ra quý vị có thể là chia sẻ với quý vị, người ta nói rằng thời thế tạo anh hùng. Có nhiều người ở Việt Nam có thể là chưa có bao giờ viết viết văn hay là làm thơ, nhưng mà qua một cái cuộc đổi đời đó thì tự nhiên là người ta cảm thấy rằng cái tâm tình của người ta tuôn ra ở trên ngón tay của mình, qua cái ngòi viết và trải dài trên những cái tờ giấy. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy có nhiều cái việc mà đổi đời, rồi có những cái bà mẹ thật là yếu đuối trở thành rất là dũng cảm, hay là những cái việc mà nó liên quan đến cái 30 tháng 4 năm 1975 và tâm tình của những người mẹ đó. Mà khi mà viết về những cái người mẹ, mà viết về những người mẹ, về những đứa con á, thì nó rất là sâu xa và nó làm cho người ta cảm động lắm. Và khi mà quý vị thai nghén một đứa con và muốn đặt một đứa con tên thật là hay, thật là có ý nghĩa, thì khi mà viết một cái đoạn văn, một cái chuyện dài hay một cái chuyện ngắn gì đó, thì người ta cũng chọn lựa một cách rất là cẩn thận để xem được cái đứa con đó có nói lên được cái tâm tình của người viết hay không. Vì vậy cho nên cái điều đó cũng rất là quan trọng đó chị Thủy.
Vâng, và nếu mà quý thính giả mà theo dõi internet nhiều đó thì chắc cũng biết trong cái thời gian qua có một bài thơ của một cô giáo, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi.
Trong cái vùng Hà Tĩnh, Vũng Áng đã đưa ra một cái bài thơ mà làm cho xôn xao dư luận, và bây giờ rất nhiều người quan tâm chú ý và đã có rất nhiều bài thơ đáp lại. Cái bài thơ đó tựa đề là Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Có theo dõi bài thơ này không?
Dạ dạ có chị. Và ở bên bên đài một SBTN của Texas thì anh Huỳnh Công Ánh, anh cũng đã phổ nhạc cái bài này, và trong tuần qua thì cũng đã có hát cái bài này rồi. Mà cái bài thơ này là của cô giáo Trần Thị Lam, và cô này rất là can đảm. Cái bài thơ của cô này vừa viết lên một cái đó thì mọi người đã chia sẻ với nhau. Trong cái tâm tình mà chia sẻ với nhau cũng không khác gì những cái bài nhạc của Việt Khang. Và cũng đã được nhiều ca nhạc sĩ phổ nhạc và hát cái bài này. Nhưng mà, và cũng có cái nhiều cái bài mà đã coi như là để hòa lại cái bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam. Và được biết rằng cô này bị bắt nhưng mà sau đó được thả ra. Không biết tới bây giờ thì số phận của cô như thế nào rồi. Nhưng mà những cái câu của cô viết đó, nó cũng gần gần giống như Việt Khang rồi. Đất nước mình sẽ về đâu? Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước. Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu? cũng giống như mà cái bản nhạc của Việt Khang đó, sau này chúng ta sẽ trả lời như thế nào nếu mà trên thế giới không còn cái bản đồ của đất nước Việt Nam đó chị Thủy, rất là đau lòng.
Vâng, đối với những quý thính giả, nhất là các vị phụ nữ nhiều khi ít khi mà lên trên Internet để mà theo dõi đó, thì chúng tôi cũng sẽ xin phép được đọc cái bài thơ này, đọc vô cảm động vô cùng. Và cũng chính vì với cái tâm tình này đó, cũng mới thấy rằng đôi khi đó không có một cái gì thật, người ta bảo những cái áng văn hay nhất là những cái áng văn xuất phát từ trái tim. Phải không chị Thương Nga?
Dạ, vâng,
từ trái tim con người, chỉ có từ trái tim nó mới đến thẳng trái tim người khác một cách dễ dàng mà thôi. Đây là cái bài thơ như chị Thương Nga vừa giới thiệu của cô giáo Trần Thị Lam, là một giáo viên trường Hà Tĩnh, ở tại tỉnh Hà Tĩnh. Tựa đề là đất nước mình ngộ quá phải không anh? Một cách rất là nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng mà cũng cay đắng hả chị nhỉ?
Yeah.
Một cách mát mẻ của một cái người đúng là có một cái sự sâu sắc, nhưng mà có một cái tâm hồn rất là sâu sắc. Khi mà cô viết như thế này, đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người thì chửi như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, làm sao em biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước, ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu? Chị Thu Nga trả lời được không?
Dạ vâng, cái câu, cái bài thơ đó mình đọc lên chắc chắn có nhiều người rớm lệ. Và chúng ta cũng thấy rằng sau năm 1975, từ 30 tháng 4, thì Cộng sản đã đưa đất nước của chúng ta đã về đâu rồi. Và cô Trần Thị Lam này, cô nói rất là đúng. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta thấy về cái việc mà giống như là cá chết mà từ Bắc cho tới Nam, từ ở phía miền Nam của đồng bằng sông Cửu Long, thì do khô hạn nước rồi chất mặn đã xâm nhập vào làm cho cá chết cũng hàng loạt. Rồi bắt đầu từ miền Trung trở ra thì với ở tại Vũng Áng thì những cái chất mà hóa chất đã mà thải ra từ cái công ty Formosa đã làm cho cá chết. Và rõ ràng là Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền đã biết rõ rằng vì đâu cá chết, nhưng mà họ cứ vẫn tiếp tục, họ nói rằng họ sẽ điều tra và họ cho biết là nguyên nhân. Cho tới bây giờ đã biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần đã trôi qua rồi vẫn không có. Trong khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì lại đi đến cái Vũng Áng, nhưng mà đến để mà ngợi khen cái công ty đó chứ không phải là để mà khiển trách. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà, trong khi đó họ có cái mạng sống của người dân rất là rẻ, chỉ như chiếc móng tay thôi. Nhưng mà khi mà họ làm những cái chiếc bánh chưng, có một, nếu mà quý vị đi, hay đi lên website mà để qua news đó, thì quý vị thấy rằng có một cái bánh chưng đó to ơi là to. Để làm gì? Để mà khoe khoang hay là để làm gì cái điều đó? Hay là những cái dự án mà xây cả ngàn tỷ như vậy, hình của Hồ Chí Minh ở từ Bắc tới Nam, trong khi dân bây giờ đó coi như là dân đói. Nhưng mà cái điều mà nó làm cho mọi người bây giờ rất là đau buồn, đau xót mà không biết phải làm sao, tại vì phải chính người dân ở trong nước đứng lên. Vì vậy cho nên cô Trần Thị Lam này, khi mà cô viết một cái bài thơ này, cô muốn coi như là mà khuyến khích người dân, làm sao mà kêu gọi người dân phải tự đứng lên, tại vì không thể nào giống như một đứa con nít nữa mà không chịu lớn mà vẫn còn bú mớm trước những bất công nhưng mà không biết kêu đòi. Thì chúng ta cũng nói ở trong cái phạm vi tình yêu và gia đình, chúng ta cũng biết rằng công an của Cộng sản đã đàn áp rất là nặng nề. Vì vậy cho nên nếu mà không có một cái cuộc mà tổng nổi dậy mà từ Bắc tới Nam, thì nếu mà chỉ làm ra từng nhóm, từng vài trăm người thì chắc chắn sẽ bị đàn áp. Và đó là cái đại ý của cái cô Trần Thị Lam này, cố kêu gọi dân chúng đứng lên đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà cái điều đặc biệt đó là cô đã viết một cách rất là nhẹ nhàng,
vâng,
dịu dàng.
Yeah.
Phải nhận là thật là dịu dàng. Cũng như ngày mấy năm trước đó, chúng ta có nhạc sĩ Việt Khang đó chị Thu Nga,
yeah,
cũng đặt ra một cái bài nhạc, chỉ hỏi thôi, hỏi anh là ai mà tại sao anh ý tôi, chứ không có phải là một cái kiểu mà hận thù chửi bới, chỉ là cái tâm trạng đau xót của một người đồng hương đồng bào mà bị chính những người đồng bào mình áp chế, đàn áp, và bây giờ của một dân tộc mà bị chính nhà nước của mình mà đem bán nước và đem làm những cái điều làm cho dân chúng thống khổ. Thưa quý thính giả, qua cái chương trình này ngày hôm nay, nghĩa thì có vẻ mông lung nhưng mà chắc ai cũng có một cái tâm tình hướng về quê hương đất nước, nhất là trong cái ngày lễ mẹ vừa qua. Khi mà chúng ta nói đến mẹ, chúng ta nhớ đến người mẹ sinh thành của mình, nhưng mà chắc chúng ta cũng không thể quên mẹ Việt Nam. Và với cái tâm tình dạt dào của những cái người yêu nước và thương dân mà luôn ngóng về Tổ quốc á, thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi ý kiến quý vị. Quý vị có nghe, đã có từng nghe qua bài thơ này không? Và quý vị thấy khi nghe cái bài thơ này thì cái cảm xúc nó dấy lên trong lòng mình là điều gì? Những bài thơ này cũng nên được dịch ra cho con em mình. Nếu con em mình không có thông thạo tiếng Việt thì phụ huynh cũng nên đọc cái điều này và dịch ra cho con em hiểu, để mà hiểu được cái hiện trạng đất nước bây giờ, là có thể một ngày nào đó bừng mắt dậy, mình sẽ không có còn đất nước Việt Nam nữa. Thành ra đó cũng là những cái điều mà con em phải hiểu. Dĩ nhiên khi mà nói ra thì có vẻ trừu tượng mông lung. Có những đứa trẻ khi nó nghe điều này nó bảo làm gì mà chuyện đó có thể xảy ra, còn đất nước, còn luật pháp quốc tế, còn đủ thứ, còn cả thế giới nữa chứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta giải thích tường tận cho con em hiểu, giải thích là đã có những cái sự mà sắp đặt từ bao nhiêu lâu rồi, từ cái vụ mà cho thuê đất ở nơi này vùng kia, từ cái vụ bô xít ở Minh Mền Cao Nguyên, từ những cái vụ dành ra những cái khu phố này, tỉnh thành kia để cho người Trung Cộng được tiếng là, nghĩa là chỉ là khai thác, nhưng mà trên thực tế là để cho trở thành những cái vùng đất riêng của họ. Thì khi mà con em chúng ta nghe những điều đó, lập tức chị Thu Nga, tụi em chỉ có thử nói chuyện cái đó một lần, là ngay lập tức tụi nó bừng bừng hay lên cái lòng yêu nước. Bình thường nó không có để ý lắm đến cái gọi là lòng yêu nước, đến cái nguồn gốc Việt Nam. Tại vì nhiều khi các em sinh ra ở bên này thì nhiều khi hay nghĩ mình là người Mỹ. Nhưng mà khi được kể về cái quê hương của cha mẹ ông bà bây giờ đang trải qua những như vậy, lập tức là nếu mà cha mẹ chịu bỏ giờ mà chia sẻ với con cái, thế nào cũng sẽ truyền lan được. Các em sẽ cảm nhận được cái sự đau đớn, cái sự cay đắng, cái sự buồn thảm của cha mẹ, để mà các em cũng sẽ cảm theo cùng như vậy. Người ta bảo không có một cái sức mạnh gì bằng cái sức mạnh, cái cảm xúc đến từ trái tim, thì lập tức là nó sẽ đến ngay vào tim con em của mình. Và cũng trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình này, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn mời gọi tất cả các quý vị phụ huynh hãy chia sẻ tất cả những điều này đến với con em mình. Đừng để một ngày đùng một cái xảy ra một chuyện gì, lúc bây giờ con em mình ngã ngửa ra không hiểu, và lúc bây giờ cha mẹ mới giải thích thì nó bảo tại sao chuyện đó từ bao nhiêu lâu nay mà con không biết gì cả, tại sao cha mẹ không nói, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam đó, có người nói rằng đó mới chính là cái nỗi lòng của người dân Việt Nam. Và cô viết ra đây để coi như là để chứng tỏ cái tình yêu quê hương đất nước, chứ không phải mang cái ý tiêu cực. Và cái lời thơ của cô đó, cũng có rất nhiều người cho rằng cô đã rất là dũng cảm trong một cái xã hội mà bị đàn áp, mà bị lúc nào cũng bị đe dọa để mà trả thù như vậy. Thì cô không phải chỉ có biết là ngồi khóc thôi, nhưng mà cô đã viết ra với những cái lời thơ mà chúng ta thấy rằng lời thơ rất là nhẹ nhàng, trong sáng, mang một cái chút buồn mà chua xót cho hoàn cảnh bi đát của đất nước. Và thân phận của con người ở Việt Nam đó, bây giờ các em sống sung sướng ở đây, hạnh phúc ở đây, chắc chắn rằng các em không có thể nào tưởng tượng được là có một cái đất nước mà đối xử với lại người dân như vậy. Chắc chắn rằng có nhiều người Mỹ và những cái tuổi trẻ của đất nước Việt, của người dân Việt Nam đó, không có thể tưởng tượng hình dung ra được một cái đất nước mà bị đàn áp, mà bị tra tấn, mà bị bắt bớ với bất cứ cái lý do gì. Bây giờ mà chúng ta đi lên trên các trang mạng đó, nếu mà các con em của chúng ta, cái việc mà biểu tình đó là mình gọi là một cái quyền lợi căn bản của một con người ở trong một cái xứ tự do. Nhưng mà cái quyền căn bản này đã không có được cho người dân sử dụng. Và khi mà có một cuộc biểu tình ôn hòa, chỉ là biểu tình để làm sao mà có một cái môi trường trong sạch để cho người dân có thể sống, thì họ đã đàn áp một cách dã man. Vì vậy cho nên nếu mà con em chúng ta mà không có được thấy những cái hình ảnh đó, và nếu mà chúng ta không có khơi dậy cái lòng yêu nước đó, thì chắc chắn sẽ có một cái nhìn lệch lạc, cũng giống như người ngoại quốc mà họ đã nhìn lệch lạc vào cái chiến tranh Việt Nam, phải không chị Thủy?
Vâng, vậy cái điều điển hình nhất đó là tất cả những cái điều này không phải là chuyện xưa cũ của quá khứ của 41 năm xưa, right. Bởi vì những chuyện này đang xảy ra ngay bây giờ, 41 năm sau vẫn không có một cái gì thay đổi, với cái chính sách, với chủ nghĩa cộng sản và với cái chính sách cai trị của những người cộng sản trên đất nước Việt Nam. 713-664-8002, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp tâm tình của các bậc phụ huynh chia sẻ với con em mình về những cái tin tức thời sự đang diễn ra trên quê hương mình, rất là mà người dân ở bên này rất cần phải biết, tại vì ở tại nước Mỹ này chúng ta dễ dàng ngủ yên trong sự êm ấm của một cái xã hội tự do dân chủ mà quên mất rằng hàng chục triệu đồng bào mình vẫn còn đang thiếu tự do dân chủ ở trong nước. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga ạ.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh của bà.
Dạ, thưa tôi tên Thủy ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Thủy.
Dạ vâng. Cứ mỗi chiều tôi cứ đón nghe cái chương trình của chị Thủy đọc sao mà nó xúc động, mà nó vẫn cứ hay mãi. Mà tôi nghĩ là cái cuốn sách của chị nó hay ở chỗ là từng phần một, chúng ta không có gì làm cũ cả. Chúng ta thích cái chỗ nào thì chúng lâu lâu chúng ta gửi nhà đọc như vậy là rất là quý, mà cái quý hiếm ở cái thời đại này. Dạ thưa quý chị, về vấn đề mà ngành truyền thông chúng ta mà quý vị mà lo bị cộng sản nó xâm nhập, chúng ta đừng có quá lo sợ, bởi chúng ta ở bên Mỹ này. Và hơn ở sau lưng quý đài, chúng đã có chúng tôi đồng bào cộng hơn chúng tôi kiếm luôn luôn yểm trợ sau lưng. Lịch sử cho chúng ta chứng minh thấy rằng không một cái chế độ nào mà độc tài, độc ác mà nó tồn tại cả. Trước sau chúng nó cũng bị tiêu diệt thôi, thành quý vị không có nên lo. Và hơn nữa là Đức Thánh Cha đã nói là, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị đã nói chúng ta đừng có sợ. Thành xin quý vị cứ yên tâm, chúng ta làm chuyện tốt thì không có cái gì chúng ta phải lo sợ cả. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn bà Thủy rất là nhiều. Vâng, lời bà nói làm chúng tôi rất là cảm động và cũng làm an tâm nữa là chị Thu Nga, tại càng ngày quả tình như vậy, không biết chị Thu Nga nghĩ sao? Chứ riêng cá nhân tụi này, nhất là với tụi mình tuổi đời cũng lớn đó chị Thu Nga. Thành ra càng thấy rất là lo lắng cho ngành truyền thông Việt ngữ trong tương lai, càng ngày càng thấy cái sự xâm nhập của truyền thông cộng sản. Bây giờ còn vất, nhìn bên ngoài thì có thể là những người không trong ngành truyền thông thì không nhìn thấy rõ cái bước chân đi đâu. Nhưng mà ở ngay trong ngành truyền thông chúng tôi nhìn rất rõ. Và rất là lo lắng, không biết sức mình sẽ còn có thể đương cự được bao lâu nữa là chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và khi mà chúng ta làm cái ngành truyền thông mà truyền thông của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta phải đứng ở bên của người mà Việt Nam tị nạn cộng sản. Chứ không thể nào mà nói rằng chúng tôi là làm nghề truyền thông và chúng tôi phải đứng ở giữa. Và nếu mà chúng tôi đứng ở giữa thì chắc chắn là chúng tôi cũng không có mặt ở đây để mà làm cái ngành truyền thông, phải không chị Thủy? Vì vậy cho nên là chúng tôi cố gắng là giữ một cái thành trì cho thật là vững chắc để mà phục vụ cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản.
Vâng, và bất cứ người làm truyền thông nào dù có chuyên nghiệp tới đâu chăng nữa thì cũng đều phải là một con người trước. Mà một con người thì phải có nguồn, có gốc, có đất nước, có đồng bào, có cha mẹ, có gia đình, có quê hương, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng
mà
rồi.
Thành ra tất cả những cái điều đó phải đi trước cái công việc truyền thông. Truyền thông chỉ là một cái phương tiện để cho con người có thể dùng cái phương tiện đó mà truyền đạt những cái điều ao ước, những cái lý tưởng, những cái sự thật, những cái điều tốt đẹp đến cho người khác. Chứ truyền thông không phải là cái mục đích để mà qua đó mình dùng bất cứ cái phương tiện gì để đạt tới cái mục đích đó. Trong đó có việc dẫm lên cả quê hương, đất nước hay là đồng bào mình. Và đó là cái điều mà chúng tôi quyết tâm, nhưng mà càng ngày thấy sao nó càng thu hẹp lại chị Thu Nga ơi, càng ngày chúng ta càng thấy cái sự bành trướng của nghị quyết 36 của các cái truyền thông cộng sản dần dần là chỉ còn lại những cái người tuổi cũng cao rồi, một lúc nào đó thì mình cũng không còn thể nào mà đứng mãi với thời gian, thì lúc bây giờ không biết là sẽ như thế nào. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là ao ước, là một cái tâm tư mà nói ra thì hơi khó, là bởi vì khi mà chúng ta làm như thế này đó, không có một cái phương tiện gì hỗ trợ về tài chính cả, hoàn toàn phải dựa trên thương mại để mà sống. Thành ra có vẻ như là mình đang làm thương mại mà mình kêu ca hay mình kêu gọi ai giúp cái gì bây giờ thì nó hơi kỳ, tại vì là vấn đề thương mại. Nhưng mà thực tế, thưa quý thính giả, không biết chị Thương Nga thì sao, nhưng mà thật ra làm thương mại mình có thể làm nhiều cái khác ra thương mại hơn, ra tài chính hơn, là làm cái công việc truyền thông mà trên đe dưới búa, làm dâu trăm họ như thế này. Nó là một cái món nợ. Thật ra là nó là một cái nghiệp và là một cái món nợ đối với lại đầu tiên là đối với cái lý tưởng quốc gia của mình, sau đó bây giờ thì là món nợ đối với thính giả, là những người đã yêu mến mình suốt bao năm qua để mình vẫn còn đứng vững cho tới ngày nay, phải chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Tuy rằng mình nói rằng mình làm cái ngành truyền thông, nhưng mà mình ngành truyền thông của chúng tôi thì không có được ai tài trợ hết. Vì vậy cho nên là phải bươn chải và phải tự đi tìm quảng cáo để mà sống. Vì vậy cho nên khi nói về đài phát thanh hay là báo chí hay là đài truyền hình của Việt ngữ thì chúng ta không có một cái tài chính mà dồi dào giống như là của Mỹ. Vì vậy cho nên là mình vừa phải kiếm tiền để mà sống mà vừa giữ vững cái tinh thần quốc gia. Thì cái điều đó nếu mà chúng ta ở trong nghề thì chắc chắn sẽ biết được cái sự mà nó khó khăn như thế nào. Và chắc chắn là trong những vị mà khán thính giả của chúng ta thì chắc chắn cũng biết được việc đó. Cũng giống như là người mà viết sách vậy. Đối với Mỹ đó thì một tác giả của người Mỹ khi mà họ viết ra một cái cuốn sách dầu mà paperback đi nữa đó, họ chỉ cần có 1 cent, 10 cent một cuốn sách là họ đã thành triệu phú rồi. Trong khi chúng ta là bỏ tâm huyết ra để mà chúng ta viết thì chỉ mong rằng trình diện cái đứa con tinh thần mà thôi, chứ không phải là để thu nhập. Phải đúng như vậy không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thủy.
Để chưa không biết không?
Chưa kể những cái chương trình ra mắt sách hay là đi đây đó ra mắt sách đó, thì cái phí tổn nó cao hơn là cái tiền bán sách rất là nhiều. Nhưng mà thôi, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào quý vị, tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ vâng, xin chào ông Tứ Hải.
Dạ, chào ông.
Dạ, chào bà Thu Nga, chào bà Thanh Thủy. Thứ nhất là tôi đồng ý với bà Thu Nga là cái nỗ lực chính là để có tự do dân chủ là lực lượng ở trong nước, những người dân phải đứng dậy. Theo đúng cái câu mà sách vở đã nói là bạn phải cứu bạn trước, rồi trời mới cứu bạn. Thì tôi thấy có hai cuộc biểu tình, ba cuộc biểu tình Bắc, Trung, Nam đều ra.
Đấy.
Thì bị đàn áp, dã man. Thấy có phụ nữ, trẻ em nào cũng bị đánh đập rất là tàn bạo. Thành ra tôi có ý kiến là các cái thanh niên ở trong nước đó, khi mà đi biểu tình thì giương tay với cầm một cái cây 5 tấc, 7 tấc thì đó. Dạ. Nếu mà bị đánh thì phải đánh lại.
Vâng.
Mắt đổi mắt, răng đổi răng.
Dạ.
Dạ,
cảm ơn ông Thứ Hải, nhưng mà chúng ta ở bên hải ngoại mà chúng ta chỉ có thể đề nghị với người hải ngoại thôi.
Yeah.
Chứ khó lòng vâng mà có thể mà góp ý được, nhưng mà hy vọng rằng ở trong nước cũng rất nhiều người cũng nghe những chương trình này. Xin được mời ý kiến của vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ. Dạ thưa tôi tên Dũng.
Dạ, dạ, chào bà Dũng.
Dạ thưa, xin lỗi cho tôi chào hỏi cô tên Thủy là gì chị Thu Nga. Là tôi nói hỏi cái điều này hơi ngoài đề tài một tí. Là xin chị Thanh Thủy cho biết là cái khi nào mà cái cuốn mà tình yêu
Ngọc của, và vượt biển
sắp ra, dạ, và ra bằng tiếng Anh đó không?
Dạ, thưa bà, cái ngày Chủ nhật này đó, vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 này, ở tại Kim Sơn đó, thì là ra cái bản cuốn tiếng Việt. Và cuốn tiếng Anh thì chắc cũng phải vài tháng nữa thưa bà. Vâng. Thì sẽ ra mắt. Vâng.
Tôi muốn mua cuốn tiếng Anh để cho mấy con tôi nó đọc. Tại con tôi nó không biết đọc tiếng Việt. Tiếng Anh.
Dạ, chắc chắn là sẽ có. Cái cuốn tiếng Anh chắc chắn sẽ có. Thật ra cuốn tiếng Anh được viết đầu tiên. Nhưng mà sau đó khi mà chúng tôi dùng cái bản tiếng Việt đó, thì lại sửa đổi lại rất là nhiều. Thành ra bây giờ đang phải sửa đổi ngược lại cái cuốn tiếng Anh. Đâm ra nó hơi ngược một tí. Nhưng mà chắc chắn sẽ có thưa bà. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bà Dũng.
Tôi muốn cho mấy con tôi nó hiểu bên Việt Nam thế nào. Tại nó ở bên đây thì nó không hiểu tại sao với con dâu Mỹ nó nói tại sao mà đi qua đây hết rồi, ở bên Việt Nam không được, sao mà đi qua đây? Tôi không biết cách nghĩa nói, chứ nói làm sao được. Thành ra phải có cuốn sách đó cho chúng nó hiểu.
Dạ vâng.
Dạ.
Chắc chắn sẽ có đó thưa bà.
Khi nào mà có ra tiếng Anh thì cô có thông báo ra không?
Chắc,
hay là...
chắc chắn là sẽ có. Vâng. Thế nào cũng sẽ có thưa bà. Vâng. Dạ, cảm ơn bà Dũng nhiều. Chúng tôi cũng muốn cho cái cuốn, thật ra cuốn tiếng Anh tự bây giờ cũng đã có thể phát hành ngay, nhưng mà chúng tôi muốn cho cuốn tiếng Anh nó giống cuốn tiếng Việt để cho tất cả những em trẻ, thế chị Thu Nga, bây giờ nhiều em học Việt ngữ ở trong các trường đại học đó, có thể dùng hai cái bản đó để đối chiếu lẫn nhau, cũng là một cách để các em học về Việt Nam qua những cái bản đối chiếu Anh Việt như thế, mặc dù là hai cuốn sách khác nhau. Vâng, cảm ơn bà đã quan tâm, chắc chắn là phải có, đó là cái mục tiêu hàng đầu của chúng tôi, đó là lý do tại sao đầu tiên được cuốn sách được viết bằng tiếng Anh trước. Nhưng mà vì bây giờ với cái phần tiếng Việt và với cái sự yểm trợ tinh thần của quý thính giả người Việt ngữ, người Việt Nam qua cái buổi này thành ra sẽ thêm cái động lực để chúng tôi thúc đẩy cái cuốn tiếng Anh thật là sớm hơn nữa, nhanh hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn bà. Xin được mời chị thính giả, vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Kính chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, xin
tôi
chào ông.
Tình.
Dạ, chào
tôi tên Tình. À, cũng là một người cải tạo, học tập cải tạo 7 năm. Cho nên, chiều nào tôi cũng nghe sự tường thuật của anh Dương Phục và chị Thanh Thủy về cái cuốn sách của anh chị dịch vừa ra. Chúng tôi đã từng cải tạo, đã từng thấy cái cảnh đau khổ, sự dối trá, sự mánh mông của Cộng sản. Cho nên chúng tôi phục anh chị đã viết hai cuốn đó. Thì hai chị, anh chị là các chứng nhân, cũng là nạn nhân, cũng là cải tạo. Cho nên anh chị cũng là cái người đã viết nên cái sự thật, cái đau khổ của những người cải tạo, của dân chúng Việt Nam trong cái thời kỳ Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam. Và cái cuốn của anh chị đấy, tôi nghĩ rằng những người cải tạo như chúng tôi thì rất cảm phục vô cùng, cảm phục anh chị vô cùng, vì anh chị đã nói lên tất cả sự thật đau khổ của dân cải tạo, và nói lên cái đau khổ của vợ con ở nhà, nói lên cái đau khổ của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ Cộng sản chiếm miền cứ Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng cuốn sách của anh chị sẽ là một cái môi trường, là một cái nội dung để cho con cháu chúng ta nó hiểu tại sao cha mẹ nó ngày hôm nay tản mát trên các nước tự do, vì tại sao, và nó sẽ hiểu cái chế độ cộng sản như thế nào. Đó là ý kiến của chúng tôi, và chúng tôi xin cảm ơn anh chị Dương Phục Thu Thủy đã viết nên cuốn đó, thay thế nói dùm cho anh em cải tạo của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, và xin cảm ơn ông Vô Tình rất là nhiều, anh chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mỗi một người mà khi mà viết một cái cuốn sách nào đó thì chắc chắn rằng đã gửi nỗi niềm tâm sự vào trong cái cuốn sách của mình. Mà sách của những người Việt tị nạn Cộng sản khi mà qua đây thì chúng ta cũng biết rằng gồm những cái cuốn sách mà ghi lại những cái tâm tình, những cái nỗi niềm, có những cái cuốn sách mà hoài vọng về Việt Nam, nhớ lại cái thuở thanh bình của thời niên thiếu cũ, rồi có những cái cuốn sách mà ghi lại cái chuyến mà vượt biển vượt biên đầy bất chắc của chính mình, gia đình mình, bạn bè thân thuộc của mình, hay là có những cái cuốn sách mà ghi lại cái đời sống mà khi mà đã qua bên Mỹ, qua các xứ tự do, hội nhập với đời sống và phải vượt qua những cái khó khăn như thế nào. Và chúng ta thấy là nói chung là cứ mỗi lần mà đặt bút xuống mà viết gì đó thì là người ta, cái đó là cái tâm tình của người đó. Cũng giống như bây giờ ở bên chế độ Cộng sản mà cái bài thơ của cô Trần Thị Lam là một trong những cái biểu tượng đó, rồi nhạc của Việt Khang chẳng vậy, cũng chẳng hạn cũng vậy. Và chúng ta cũng nhớ cái bài thơ của luật sư Lê Thị Công Nhân, cái dòng sông rửa tội đó. Thành ra có những cái người mà ở trong nước bây giờ chúng ta thấy rằng rất là can đảm, trong khi có những người ở đây mà sợ hình bóng gọi là bóng ma của Cộng sản, mà trong khi đó thì những người ở trong nước chúng ta thấy rất là can đảm, và chúng ta làm sao mà có thể là truyền tay nhau mà phổ biến được những cái bài thơ mà thật tự sự là nói lên cái lòng can đảm của những người mà đấu tranh cho đất nước Việt Nam ở trong nước đó chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thư Cao cũng như cảm ơn Vô Tình. Thật ra là những người làm truyền thông, là những người làm báo đó, thì chúng tôi chỉ muốn làm cái công việc ghi nhận lại những cái sự thật thôi, nhất là những sự thật lịch sử thì cần phải được ghi lại một cách trung thực để cho mọi người đều biết, nhất là những người giới trẻ, những cái thế hệ sau. Nhưng mà riêng trong cái cuốn sách này, đối với cái tâm tình rất là cá nhân, chúng tôi đã xin được nhắc đi nhắc lại là đây mặc dù chỉ là một cái câu chuyện rất là riêng tư, nhưng mà tương tự như câu chuyện của hàng trăm ngàn đồng bào, hàng triệu đồng bào người miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Cho nên trong khi chúng tôi làm cái công việc ghi lại này, chúng tôi chỉ xin làm công việc ghi thay cho những người, giống như vừa rồi ông Vô Tình nói, ghi thay cho những người đã từng trải qua những cái cảnh đó, những người vợ, những người mẹ khốn khổ dưới chế độ Cộng sản, những người tù cải tạo, những người vượt biên vượt biển, thuyền nhân, những người đã chìm chết trong lòng biển không còn cất được tiếng nói, thì những người là những người còn sống sót, thì chúng tôi thấy đó là cái bổn phận, cái nhiệm vụ phải nói lên thay cho những người không còn tiếng nói nữa. đồng thời cũng muốn nói cho giới trẻ Việt Nam biết về những cái điều cha ông đã trải qua, để hiểu được tại sao có mặt ở đây, không phải để mà được, không phải để đi tìm miếng cơm manh áo, không phải để cho bây giờ các em thành đạt trên xứ sở này, rồi yên ấm, sung sướng với lại cái hạnh phúc và sự thành công của mình, mà quên đi cái lý do tại sao mình ra đi, quên đi đồng bào, quên đi đất nước, vẫn còn đang khốn khổ. Đồng thời, chúng tôi khi mà viết cái bản Anh ngữ đầu tiên là thật sự là muốn nói với các bạn đồng nghiệp người Mỹ. Tại vì trong lúc mà sinh hoạt báo chí ở Việt Nam trước năm 75, chúng tôi sinh hoạt rất nhiều với các bạn đồng nghiệp thế giới, người quốc tế. Và chính các đồng nghiệp người Mỹ, người Hoa Kỳ này đã tiếp tay góp phần để cho phản chiến, để cho cái phong trào phản chiến bùng lên, làm giết chết ở Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra đây là một cái bản giống như một cái sự thách thức với lại tất cả những người bạn đồng nghiệp và nhất là những người phản chiến, để xem rằng họ có những cái họ đã có những cái nhân chứng gì, những cái quá trình gì họ đã trải qua để mà biện minh được cho những cái hành động phản chiến của họ ngày xưa, khi mà họ nhìn thấy được những cái hậu quả như thế này. Trong cái cuộc hôm tuần rồi, khi mà chị Thu Nga nhớ không, 2 tuần trước khi chúng ta đi ở Austin á, người ta vẫn nói rằng ông Kissinger dự trù là sẽ có 3.000 người sẽ bị hại, sẽ bị khổ vì cái biến cố 30 tháng 4. Nhưng mà trên thực tế là bao nhiêu? Phải đến, không phải 3.000 người, 30.000, 300.000, 3 triệu người, 30 triệu người, toàn thể người dân miền Nam đã chịu khốn khổ vì cái điều đó mà họ vẫn chưa mở mắt ra. Thành ra đó là cái mục đích của chúng tôi. Nghe thì có vẻ cao vời, nhưng mà bằng tất cả cái sức mình của một con người thì chỉ có thể làm được như vậy thôi. Nhưng mà làm với cái hoài vọng đó, hy vọng sẽ được quý vị tiếp tay, hy vọng sẽ được giới trẻ Việt Nam tiếp tay chia sẻ với các bạn bè bản xứ, để ít nhất ra thì nếu không làm được cái gì thì cũng để cho người ta hiểu được đúng hơn về cuộc chiến Việt Nam, về tinh thần của người dân Việt Nam và về một Việt Nam Cộng Hòa thật sự là anh hùng, thật sự là cương kiền vô cùng, chứ không phải chỉ là một cái giống như là vô danh, vô hình trong cái cuộc chiến mà chúng ta vừa mới nghe qua những cái trong qua cái đại hội mà truyền thông vừa rồi hả chị Thu Nga, về cuộc chiến Việt Nam.
Dạ vâng, và quý vị cũng nghe là chúng tôi có tường trình về, và khi mà chị Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục và chúng tôi đi ra khỏi cái phòng họp đó thì cảm thấy rất là bực dọc và cảm thấy rất là đau buồn, là tại vì qua bao nhiêu năm, mấy chục năm nay rồi và người Mỹ vẫn còn ngây thơ, và khi mà họ nói rằng họ xin lỗi tại vì họ đã qua tham chiến ở Việt Nam giúp cho quân đội của miền Nam, thì họ nghĩ rằng đó là họ dấn thân vào tội ác, là tại vì sở dĩ họ nghĩ như vậy là do những cái người mà cầm đầu phản chiến giống như là John Kerry hoặc là cái người mà đã bán đất nước của chúng ta là ông Kissinger chẳng hạn. Vâng, và khi mà hỏi ông là có ân hận gì không thì ông có nói là ông không có ân hận gì hết. Mà cái điều mà làm cho Thu Nga bực bội nhất đó là họ không bao giờ họ nói về cái việc mà Việt Cộng miền Bắc đã coi như là xâm phạm cái hiệp định Geneva để mà xâm lấn miền Nam. Nếu mà họ ở đâu cứ ở nguyên ở đó giống như là Đông Đức Tây Đức trước kia, hoặc là bây giờ là Nam Hàn và Bắc Hàn đó, thì đâu có một cái những cái việc mà tương tàn đổ máu như vậy. Nhưng mà họ không hề nhắc đến cái việc mà Cộng sản đã xâm lấn miền Nam, xé cái hiệp định ở Geneva, rồi hiệp định Bale, rồi bao nhiêu là hiệp định, nhưng mà họ không nhắc đến. Và họ không có nói rằng chúng ta tự vệ, và quân đội của Hoa Kỳ khi mà đi qua giúp chúng ta là để giúp cho miền Nam tự vệ, chúng ta không hề xâm lấn. Thành ra khi mà nghe những cái người đó mà nói chuyện, rồi thấy của những người mà đã ủng hộ phong trào phản chiến mà họ đứng lên, họ hát 1, 2, 3 chúng ta chiến đấu cho cái gì đó, mình thấy rất là thất vọng, rất là ngỡ ngàng. Vì vậy cho nên quý vị cũng thấy rằng chúng tôi mà tường trình về đài thì chúng tôi rất là bực bội và rất là khó chịu.
Anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em là tên Thành. Em có thấy cái trên cái Facebook hoặc là những cái video nó gửi lên đó, thì nó thấy là như là bên công an họ bắt một người, mà họ bắt một người họ đánh đập này kia đó, hoặc là họ bỏ lên xe. Nhưng mà tại sao, em thắc mắc là tại sao một số người là không, thí dụ như nó bắt một người thì ùa vào hết, cho họ bắt hết đi, chỗ đâu họ bắt được nữa. Thành thử ra thí dụ một người bị bắt mà bằng đó người cứ đứng nhìn thì nó biết là họ bắt một người thôi, nó biết là mình bắt chỉ có một người thôi, hai hoặc hai người lên xe thôi, rồi bằng đó người đứng ngó. thì cái đó là chúng ta không có đoàn kết. Nếu mà chúng ta đoàn kết, chúng ta ùa vào một lúc để cho nó bắt hết đi, thì nó sẽ không bao giờ nó bắt được.
Vâng.
Đó là đề nghị của em. Khi mà em thấy những cái video clip mà nó bắt chỉ có một người hoặc nó đánh đập chỉ một người ấy, thì một số người chúng ta cứ đứng nhìn thôi.
Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Nếu mà người nào cũng có được cái tâm tình như anh Thành đó thì đất nước mình đã thay đổi từ lâu rồi, phải không chị Thương Nga? Vâng, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, khi mà những người dân đã sống 41 năm dưới chế độ Cộng sản, anh Thành biết không? Họ đã quá quen không có dám có cái quyết định gì riêng mình, không cả suy nghĩ. Tại vì từ cái tư tưởng ở trong đầu, thí dụ như một điều mà trong cái thời gian mà ở dưới chế độ Cộng sản đó, họ cứ hay bắt đi họp tổ dân phố, xong bắt mình ngồi đấy nghe họ giảng giải về chủ nghĩa xã hội, về Bác và Đảng. Khi mà mình thắc mắc một điều gì, mình lên tiếng hỏi là lập tức là bị, vậy là mang tội phản động, dám chống phá cách mạng phải không, phải bị bắt ngay tại chỗ. Thành ra người dân đã quá quen bị áp chế, áp đảo, đến nỗi không dám suy nghĩ. Cái suy nghĩ trong đầu mình cũng không dám chia sẻ ra với con cái. Tại vì lỡ con mình vào trường mà nói lên một cái là cả gia đình sẽ bị tù tội. Thành ra phải có nhìn thấy những cái bối cảnh đó mới thấy cái sự tinh vi, sự tàn bạo vô cùng của cái chủ nghĩa xã hội này. Nhưng mà hy vọng rằng tất cả những người được sống trong những xã hội tự do dân chủ như chúng ta, như anh Thành bây giờ, mà nếu mà chuyển đạt được những cái tâm tình này vào trong nước, và càng ngày càng nhiều người trong nước cùng có những cái hành động như vậy, thì sẽ thay đổi được đất nước, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, cái tâm tình của anh Thành cũng giống như là tâm tình của Thu Nga, và có tâm tình của nhiều người, chúng tôi cũng vậy nữa. Cứ mỗi lần mà thấy mà công an đánh một người, những người khác họ không làm gì hết, họ chỉ là dùng cái cell phone, rồi họ quay phim, rồi họ đưa lên trên mạng, that's all họ can do. Nghĩa là tại làm sao mà Thu Nga cũng thấy vậy, tại sao mà nhiều người không có nhào vào mà để mà cứu cái người mà bị đánh đó. Tại vì một người mà ví dụ như họ ra tay mà họ chống lại công an thì có thể là bị công an bắt. Nhưng mà đây có rất là nhiều người, nhiều người chúng tôi đã thấy những cái clip như vậy. Đánh có một người, bao nhiêu người bu xung quanh đó, chỉ cho đưa lên cái chụp hình hoặc là quay mặt đi chỗ khác, hoặc là bàn tán xôn xao. Thành ra cái điều đó cũng là cái điều mà cô Trần Thị Lam này cô đã nói rồi. 4.000 năm tuổi mà vẫn còn bú mớm trước những bất công, vẫn không biết kêu đòi. Tại làm sao mà thành ra bây giờ đó mình không có ở trong cái hoàn cảnh đó, có thể là mình sẽ biết rằng người dân Việt Nam bây giờ rất là sợ bị trả thù. Nhưng mà nếu mà cùng nhiều người, cùng một đồng lòng mà cùng xuống đường, cả bao nhiêu triệu người, 90 triệu người ở đâu mà mỗi lần chúng ta thấy rằng cứ mỗi lần mà đi biểu tình chỉ có vài trăm người, cùng lắm là 1.000 người, chắc chắn là không có tới 1.000 người. Vì vậy cho nên bị đàn áp. Và khi mà anh Thành nói đúng, tất cả mọi người cùng xô lên, cùng nhảy lên trên xe, thì họ sẽ làm gì được. Thành ra chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta không làm gì được hết, là chúng ta rất
đúng
là đau xót mà thôi.
Dạ. Cảm ơn chị Thương Nga và anh Thành. Chị Thương Nga thì chắc là rời nước từ năm 75, cũng như anh Thành chắc cũng thế. Thành ra ở đây chúng tôi không phải là để biện minh cho những người đã không có dám có hành động gì. Chúng tôi chỉ muốn có cái sự thông cảm. Trước khi nói đến đoàn kết thì mình phải có cái sự thông cảm. Mình chấp nhận những cái hành động khác biệt của người khác với cái lòng thông cảm. Rồi qua đó mình truyền đạt cái tấm lòng mình và những cái ao ước của mình, cái sự dấn thân của mình. Nếu mình là cái người đầu tiên đứng ra thì chắc sẽ có nhiều người khác theo. Nhưng mà trước hết cũng cần hiểu được cái bối cảnh tại sao có những điều đó. Tại sao các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa toàn là những người vào sinh ra tử, bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, thế mà hàng trăm người, hàng ngàn người mà cũng chỉ bị một đám cán bộ, ít cái số ít hơn mình nhiều, ít bằng 1/10 của mình thôi, mà họ áp chế ở trong các trại tù cải tạo. Tại sao hàng trăm người vượt biển thuyền nhân chỉ bị một chục tên hải tặc, nó ghìm súng nó hầm thôi mà cũng không dám lên tiếng. Cái đó là cái sự rất là bình thường của con người, mà chúng ta cần thông cảm, cần thương xót, và qua đó, qua cái sự thông cảm thương xót đó, tìm cách nào đó để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đó không xảy ra nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ, xin chào quý thính giả, chào chị Thủy và chị Nga.
Dạ, xin
em là Brian đó.
Dạ vâng,
chào Brian.
Dạ, qua cái đề tài hôm nay cũng như vừa nghe các chị nói, qua mình cho gọi là cái ngày kỷ niệm 30 tháng 4, 41 năm, cầu qua cái ngày lễ mẹ. Với một cái tâm tình của em hướng về lễ mẹ, không chỉ cho một cái người mẹ bằng xương bằng thịt, nhưng cho về cái quê hương đất mẹ ở Việt Nam. Em muốn nói lên một cái suy nghĩ của em với mọi người của ngày hôm nay, chính mọi người chúng ta, chính bản thân em luôn. Thì em xin mượn cái câu nói một cái tư tưởng của ông Tổng thống Canada đã từng nói là đừng hỏi đất nước làm gì cho bạn, mà phải tự hỏi bạn đã làm gì cho đất nước.
Được.
Thì em cũng muốn nói lên cái tư tưởng của em là đừng chờ đợi quê hương khi nào được hòa bình, mà mỗi con người chúng ta phải làm gì để quê hương được hòa bình. Có nhiều người nói là ô, Việt Nam đâu còn cái chiến tranh ở đâu hòa bình rồi. Cái đó là cái sai. Tuy rằng không còn tiếng súng, nhưng máu vẫn đổ, thịt vẫn bị bầm dập. Chúng ta bị bao phủ bằng một cái bóng đen của cộng sản, bóng tối của sự đày đọa, của sự nô lệ của những nước phía ngoại, ngoại bang. Thành ra mỗi con người chúng ta phải, nhất là phần nhiều bây giờ Việt Nam mình đây, như là qua cái câu, cái bài thơ của một chị giáo viên đó, không phải là chúng ta còn ngây thơ bú mớm, nhưng như là những trẻ còn đang bú mớm, nhưng mà phần nhiều người Việt Nam chúng ta bây giờ đó đang trong cái trạng thái tiêu cực, thờ ơ, lãnh đạm như người qua đường. Họ đã quên hết những cái gì họ khổ sở để họ ra khỏi cái đất nước Việt Nam tới một cái nước định cư này. Họ đã quên hết những gì họ đau khổ trên đường biển, trong tù tội. Hôm nay họ đã có đầy đủ rồi, họ chỉ biết nhìn, họ chỉ biết chờ đợi coi ai đó làm được cái gì để cho đất nước được hòa bình hay là được thoải mái đi tới đi lui. Nhưng họ phải tự hỏi chính mỗi con người phải làm gì để cho đất nước được hòa bình, chứ chúng ta không thể nào gọi là chờ đợi được nữa. Và cũng như là trong cái tâm tình của chị viết một cái cuốn sách, cái thai nghén, nói đến chị thai nghén thì trong con người mỗi người ai cũng có cái thai nghén hết đó. Thai nghén về một cái giấc mơ trong tương lai, về một cái nơi mình rời thai, hay thai nghén một cái nơi thật tốt đẹp. Thì ai cũng muốn đặt cái tư tưởng của mình hay là một cái suy nghĩ, cái ước mong ước mình vào một cái nơi nước thật hạnh phúc. Làm sao mà mình có thể mình rời thai, mình được hạnh phúc, hay mình về cái quê hương mà khi bóng dáng cộng sản, áo xanh áo vàng vẫn còn đầy ắp trên quê hương mình. Đúng, làm sao mà những cái chuyện đó xảy ra khi chung quanh mình vẫn còn nhiều người đầy đầy đã đánh đập, những người còn bị cấm, bị bịt mồm, bịt miệng, không nói lên được tiếng nói sự thật tự do được. Thành ra em chia sẻ với mọi người, khi cái ngày lễ mẹ là cái ngày chúng ta cũng phải nhìn về cái đất mẹ quê hương chúng ta. Ngày nào, chừng nào được hòa bình là nơi mỗi con người quyết định. Mình không thể nào mình chờ đợi ai quyết định cho chính bản thân mình. Bởi vì mình không làm thì đất nước mình chẳng bao giờ được hòa bình.
Nếu mình không làm, nếu mình không làm thì ai làm? Nếu mình không làm bây giờ thì bao giờ, phải không chị Thương Nga? Vâng, nhưng mà rất tiếc là cảm ơn, rất là cảm ơn cái thính giả đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi không còn thị giờ nữa. Thành ra xin mời chị Thương Nga đúc kết thưa chị.
Dạ vâng, và nhân hai cái ngày mà quan trọng vừa qua, nhất là ngày Quốc hận 30 tháng 4, khắp nơi đều tổ chức để mà tưởng niệm cái ngày mà Quốc hận. Và tất cả những bà mẹ, những người cha, những đứa con còn nhỏ phải liều mạng ra đi, bỏ mình ở trên biển cả. Và sau 41 năm thì có những cái tâm sự nó ra đời bằng những cái cuốn sách. Và một trong những cái cuốn sách đó là cuốn sách của anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy sắp ra mắt ở đây, để ghi lại những cái nỗi niềm và những cái chuyện mà đổi đời sẽ được ghi trong cuốn sách đó. Cũng giống như là biết bao nhiêu văn thi sĩ đã ghi ở trên trải rộng cái lòng của mình sau năm 1975, 30 tháng 4. Và nhất là bây giờ sau 41 năm cai trị thì đất nước Việt Nam bây giờ cũng không biết sẽ đi về đâu. Tại vì từ đồng bằng sông Cửu Long, từ miền Nam cho... Từ miền Nam là hồi xưa là chúng ta cũng biết đó là một cái vùng đất mà rất là trù phú, vừa là cá biển, vừa là vựa lúa của miền Nam, mà bây giờ đã là không có còn cái gì để ăn, và dân, nông dân đã trắng tay, cho tới ngư dân từ Vũng Áng và khắp những cái vùng của đất nước Việt Nam, cá chết hết, và những cái hải sản, những cái sinh vật như giống như là san hô hay những cái sinh vật mà sống ở dưới đáy biển bây giờ cũng chết. Và những nhà khoa học nói rằng cũng phải mà tốn khoảng là 6-70 năm nữa mới có thể khôi phục trở lại. Vì vậy cho nên thưa quý vị, với cái những cái mà cái phiền lụy, những cái đau buồn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn cận kề tới đây. Và mấy hôm nay trong cái mùa mà 30 tháng 4 á, thì chúng tôi cũng có đọc trở lại cái cuốn sách mà Hành trình Biển Đông đó, do anh Nguyễn Vũ mà để mà collect lại từ những cái câu chuyện của những người vượt biển, vượt biên, những người mà bị hải tặc, những người mà bị cướp giật, rồi những cái cuộc đời sóng gió. Nghĩa là mình đọc xong rồi mình cảm thấy rằng không có thể tưởng tượng rằng trên đời này có một cái quốc gia phải chịu nhiều, quá nhiều đau khổ, đau đớn như vậy và kéo dài triền miên. 70 năm cho miền Bắc và 41 năm cho miền Nam. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này để chúng ta chia sẻ những cái điều mà phiền lụy từ năm 1975. Mời chị Thủy.
Vâng, xin chân thành cảm ơn chị Thương Hà đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, đặc biệt là những quý thính giả đã hỗ trợ tinh thần anh chị em chúng tôi trong ngành truyền thông Việt ngữ ở tại hải ngoại này, đang ngày càng phải đối đầu với rất nhiều những khó khăn, những áp lực từ mọi phía. Và rất là mong ước được tiếp đón quý thính giả, tất cả mọi quý thân hữu và quý thính giả trong ngày Chủ nhật 15 tháng 5 này lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Kim Sơn. Chúng tôi rất tiếc là không có địa chỉ cập nhật của từng quý vị để có thể gửi thiệp mời. Rất thành ra xin được dùng cái lời mời này cũng như là thư mời phổ biến ở trên đài thành một cái lời mời chính thức mà trân trọng mời quý thính giả tới tham dự cái buổi này để mà cùng tiếp tay hỗ trợ tinh thần. Chúng tôi là những người làm truyền thông và ra mắt cái đứa con tinh thần này chỉ là một cái sự ghi nhận lại tất cả những cái điều đã xảy ra cho đồng bào miền Nam của chúng ta sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cũng như những năm cuối cuộc chiến và cái sự phấn đấu của các người làm truyền thông ngày xưa, ngày làm truyền thông quốc gia phải khó khăn như thế nào trước những cái sự mà truyền thông phản chiến của các bạn đồng nghiệp của mình. Cũng đều có ở trong cuốn sách này. Cuốn sách Việt ngữ sẽ được ra mắt vào kỳ này và trong ít tháng nữa sẽ có của bản bằng Anh ngữ để quý thính giả có thể chia sẻ với con em và các bạn đồng nghiệp. Mời quý thính giả đến sớm đến lúc 10 giờ để mà chúng ta có khoảng một tiếng đồng hồ để mà chuyện vãn cũng như ký sách và chuyện trò với quý thính giả trước khi mà chương trình chính thức khai mạc với một chương trình văn nghệ có chủ đề đặc biệt của tháng Tư Đen. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đi lại 41 năm xưa trong cái thời điểm đó qua những cái bài hát rất là đầy cảm xúc và một cái chương trình với cái sự đóng góp và bằng tất cả tấm lòng của tất cả những anh chị em trong ban tổ chức là cố thực hiện giúp cho hai tác giả có được cái buổi ra mắt sách đặc biệt trong ngày Chủ nhật sắp tới này. Mong được tiếp đón tất cả quý vị và xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình Tình Yêu và Gia Đình vào tuần sau.